Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Cuộc chiến giữa Do Thái và khối Ả Rập vào năm 1967 thường được gọi là cuộc chiến 6 ngày, hay ít thông dụng hơn là cuộc chiến tháng 6, hay là chiến tranh thứ 3 giữa Do Thái và khối Ả Rập. Tại một số nơi thuộc thế giới Ả Rập, cuộc chiến này còn gọi là sự thất bại. Tuần này đánh dấu 50 năm kể từ cuộc chiến diễn ra từ ngày 5 đến 10 tháng 6 năm 1967, tái định lại vùng Trung Đông, vốn vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc cho đến cuộc xung đột ngày nay. Christina Kunkoya và Phan Bách tường thuật. Đó là cuộc chiến giúp Do Thái kiểm soát dải Gaza, vùng Tây Ngạn, bán đảo Sinai, cao nguyên Golan và đông bộ Jerusalem. Vào cuối tháng 5 năm 1967, Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser loan báo hải lộ ở đông bộ bán đảo Sinai dẫn ra biển Hồng Hải sẽ cấm tàu bè Do Thái lưu thông. Do Thái đưa ra lời hăm dọa, Ai Cập huy động lực lượng quân sự dọc theo biên giới giữa hai nước. Thế nhưng vào ngày 5 tháng 6, Do Thái đã bất ngờ mở cuộc tấn công phủ đầu một phi trường Ai Cập và tiêu diệt lực lượng không quân của nước này. Syria và Jordan về phe binh vực cho Ai Cập và trong một cuộc chiến khốc liệt chỉ 6 ngày, cả ba nước phải trả một giá khá đắt. Do Thái cuối cùng kiểm soát được dải Gaza và bán đảo Sinai từ Ai Cập, vùng Tây Ngạn và đông bộ Jerusalem từ Jordan và cao nguyên Golan từ Syria. Sử gia Do Thái Tom Segev xem xét cuộc chiến 50 năm sau thì cuộc tranh luận bắt đầu thực sự là một thế kỷ về trước, về việc họ chỉ tìm cách kiềm chế tình hình chứ không giải quyết cuộc xung đột.
I think it's correct to regard the Six-Day War as another round in a very, very long war between Israelis and Palestinians.
Tôi nghĩ việc đúng đắn là xem cuộc chiến 6 ngày như một vòng khác của chiến tranh lâu dài giữa Do Thái và Palestine, bắt đầu sớm hơn là năm 1948, thực ra là vào năm 1947. Đó là cuộc xung đột hết sức khó khăn, có lẽ không có giải pháp nào cho chuyện này. Vì vậy, câu hỏi luôn luôn là làm sao để kiềm chế nó và tranh luận giữa chúng ta và những người Palestine ngay cả trong chính chúng ta là việc kiềm chế cuộc xung đột hơn là có thể giải quyết nó.
Đó là vào năm 1917, vào những năm cuối trong Thế chiến thứ nhất, Anh Quốc hứa hẹn hỗ trợ cho người Do Thái thành lập một quê hương của họ trong phần đất của Palestine thuộc đế quốc Ottoman. Phần lớn lãnh thổ Do Thái chiếm được trong cuộc chiến năm 1967 vẫn còn nằm ngoài sự kiểm soát của họ, sau khi chia cắt phần đất Palestine do Anh Quốc quỹ trị vào lúc quốc gia Do Thái chào đời. Do Thái sau đó đã trả lại bán đảo Sinai cho Ai Cập vào năm 1979. Thế nhưng dải Gaza trở thành một nơi diễn ra hai cuộc nổi dậy của người Palestine và hàng ngàn người chết trong cuộc xung đột giữa Do Thái và Palestine. Tổ chức quốc tế theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cáo buộc Do Thái kiểm soát lãnh thổ bằng sự đàn áp, phân biệt chủng tộc và đàn áp có hệ thống quyền hạn của người Palestine. Phát ngôn nhân là ông Omar Sakir nói rằng vấn đề gây áp lực nhất hiện nay là sự phát triển của những người định cư Do Thái ở vùng Tây Ngạn.
Settlements are a war crime. They're a violation of the Fourth Geneva Convention, which prohibit the transfer of one.
Vấn đề định cư là một tội ác chiến tranh, vi phạm Hiệp định Geneva thứ tư, vốn ngăn cấm việc di chuyển dân chúng đến một vùng bị chiếm trong chiến tranh. Nay quý vị có hơn nửa triệu người Do Thái định cư tại vùng Tây Ngạn, nơi đã có hơn 2 triệu người Palestine sinh sống. Những người định cư là công dân Do Thái, bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử Do Thái, là đối tượng trong dân luật Do Thái, cũng như có cả một hệ thống đường xá dịch vụ cung ứng cho họ, chứ không phải cho người Palestine sống trên cùng khu vực. Người Palestine, ngược lại là đối tượng của quân luật, không phải là công dân Do Thái, không bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử của Do Thái, và là đối tượng trong một hệ thống luật pháp, luật lệ và quy định chia rẽ và bất công.
Do Thái cho biết các biện pháp quân sự của họ trong vùng lãnh thổ Palestine là cần thiết vì lý do an ninh. Do Thái cũng bác bỏ lập trường của Liên Hợp Quốc, cho rằng việc bành trướng định cư là vi phạm luật pháp quốc tế. Liên Hợp Quốc lên án các cuộc tấn công của người Palestine vào thường dân Do Thái, thế nhưng cho biết Do Thái đã sử dụng vũ lực thái quá. Liên Hợp Quốc cho biết hành động quân sự tại dải Gaza cùng với việc phong tỏa kinh tế tại đây của Do Thái có thể khiến cho lãnh thổ này không thể sinh sống được trong vòng 4 năm. Ông Omar Sakir cho biết đề cập đến những vấn đề này nên là ưu tiên của cộng đồng thế giới.
States and companies should cease all activities in settlements. Secondly, you should have countries that are putting pressure.
Các quốc gia và công ty nên ngưng các hoạt động trong vùng định cư. Thứ hai là quý vị nên yêu cầu các quốc gia mình tạo áp lực lên nhà cầm quyền Do Thái khi công khai nêu lên vấn đề được vào dải Gaza. Đây là tâm điểm của tình trạng nhân quyền tệ hại, khi quý vị có thể nhìn vào tình trạng điện nước và những nhu cầu căn bản của cuộc sống hàng ngày. Và cuối cùng, quý vị cần nên có trách nhiệm khi rõ ràng là cả hai bên không điều tra và sẽ không làm chuyện này đối với các tội ác do lực lượng quân sự gây ra. Vì vậy, vấn đề còn tồn đọng ở Tòa án Hình sự Quốc tế, vốn có phiên xem xét sơ khởi đang bị đình hoãn về vấn đề Do Thái-Palestine trong việc tiến hành việc điều tra chính thức.
Trong đó, ông Nasser Masni thuộc hệ thống tranh đấu cho Palestine tại Úc cho rằng nỗ lực toàn cầu ngày nay sẽ được hưởng lợi từ việc nước Úc chấp nhận một lập trường cứng rắn hơn.
We call upon the Australian government to recognise the state of Palestine and East Jerusalem as its capital. That would then move the conversation from an occupied.
Chúng tôi kêu gọi chính phủ Úc nên nhìn nhận quốc gia Palestine và đông bộ Jerusalem là thủ đô của họ. Việc này sẽ khiến cho cuộc đối thoại từ những người bị chiếm đóng, những người không có tổ quốc với kẻ đàn áp họ sang một căn bản công bằng hơn. Nó sẽ đưa một thông điệp rõ ràng đến Do Thái là việc chiếm đóng không chấp nhận được và người dân Úc luôn cam kết tôn trọng Hiệp định Geneva.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.